sáng, trưa, chiều và tối. Mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Học thuộc bài kệ đó. Rồi mỗi lần mà đi vô chùa, cái sáng ra mình bước ra cửa mình đi, cái tự mình đọc cái bài đó. Sáng, trưa, chiều và tối. Mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Còn mình thích đọc tiếng âm Hán thì mình đọc tùng triêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tự độ, án vật đế luật ni phó hán. Cho mình nói có các căn nhỏ nhỏ như này nè, mình nói từ sáng rồi buổi trưa buổi chiều buổi tối đó, các anh chị ở dưới chân tôi hãy nhớ giữ gìn nha. Nếu mà dưới chân tôi lỡ có đạp chết thì liền tức khắc xin nguyện chống siêu sinh. Nhưng mà tại vì mình có tu, cái đức, cái độ, đức độ mình nó có, cái tâm từ bi mình có, cho nên lỡ nó chết dưới chân mình nó cũng nhờ cái công đức mình tu hành mà siêu thoát. Cho nên mà không có phát nguyện quy thì mình gọi là hút khe, mình thả trôi cuộc đời cho có quy, rồi nó có khuôn phép, rồi nó dẫn, nó đẩy mình. Mình có quy rồi, giống như mình đã phát cái nguyện làm Phật tử thì ít nhiều gì mình cũng phải làm. Không, mà nói ví dụ bây giờ đó, mình biết người đó là cha mẹ mình rồi, dù mình không có thương cha thương mẹ gì, nhưng mà ít nhất lâu lâu mình phải phone về hỏi thăm, làm cho cha mẹ vui, hay mua cái bánh món quà gì đó. Cho nên mình là Phật tử, mình quy y rồi, hay hay là cái chỗ là giúp cho mình thăng tiến. Câu hỏi cuối cùng: bạch thầy, là Phật tử con phải lìa bỏ tham sân si, tại sao đi chợ con phải lựa trái cây cho thật lớn, thật ngon, thật tốt, để những gì tốt nữa, như vậy những trái xấu thì ai chịu mua, cùng với giá tiền hay người bán không được phải bỏ đi thì lỗ như vậy, con còn tham hay không? Chà, già dữ. Giờ vụ trái cây. Cái chuyện mà mình đi chợ mình mua đó, mình lựa là cái chuyện tất nhiên sống ở đời. Xin thưa đại chúng là ở đời này không có cái gì mà nó 100% nó hoàn hảo hết. Nhưng mà mình biết sống là cái gì nó vừa phải là được. Pháp Hòa nói chẳng hạn như quý vị mà lựa một trái cam mà thiệt là tốt, mà thiệt tốt theo kiểu của mình á, trong cái phạm vi cái rổ này nè, chứ thật ra nó còn có những cái thiệt tốt hơn nằm trong kho chưa có mang ra, thì thôi bây giờ trong cái phạm vi này mình lựa đi. Nhưng mà lựa là lựa thôi, nhưng mà đem về mà có nhiều khi lựa thiệt là tốt mà mở ra trong đen thùi lùi, cũng có trường hợp đó. Cho mình mới biết là mình có lựa đi nữa là tương đối trong cuộc đời, vì mình mua người ta bán, và người ta bán người ta lấy tiền, thì mình lựa là lựa cái tốt. Còn nếu mình tự bi á, không, thì mình muốn mua đồ xấu thì cũng chẳng ai cản mình. Nhưng mà mình mua về, mình nói mình làm vậy để mình không có tham, nhưng mà về mà ăn không được cái mình sân, cũng vô đó hả? Nó có thoát đâu đâu, có phải không? Nhưng mà bởi vì cuộc đời này nó tương đối thôi, thì thôi mình làm gì tương đối là được. Thậm chí mình cũng có quyền trả giá, nhưng mà xin thưa, trả làm sao mà trả vừa thôi, chứ trả xong rồi mà mình vừa bước cửa ra kiếm má tờ giấy còn hụt quẹt không? Nguy hiểm. Người ta lấy tờ giấy với cái hộp quẹt ta làm gì mình tự biết nha. Quý vị hiểu mình nói ha. Cho nên mình ở đời, cuộc đời tương đối, không có cái gì tuyệt đối hết. Lửa thì cũng cứ lửa, trả giá thì cũng cứ trả, nhưng mình phải biết là giá cả phải chăng là thôi. Vẫn biết rằng người bán không lầm, người mua lầm, nhưng cuộc đời là đổi chác, đương nhau mà sống. Thì người ta bán, mình mua phải cho người ta có chút lời để ta sống. không? Nhưng mà ví dụ mình thấy cái này nó không có phải giá mình có nói, nhưng mà nếu người ta nói mình không có đồng ý thì mình mua, chứ không có, không có kèo này, không có này kia kia nọ để người ta phiền lụy với mình. Rồi mình mua cái trái đó, mình nói hốt đại đi, đừng có tham, đừng có lựa, về ăn không được, dục hết trơn sân còn hơn. Cho nên không tham thì cũng sân, nó cũng rơi hết trong đó à. Hiểu ý không? Thành tựu tương đối là được. Hỏi dữ quá. Tại sao Đức Phật khi đản sanh đi bảy bước và tay chỉ trời, tay chỉ đất? Theo khoa học, có gì dẫn chứng là một bé vừa sanh tự động biết đi, biết nói? Các em không tin là có thật. Này không có sai. Phật sanh ra bình thường, Phật cũng sanh ra như bất cứ tất cả mọi người chúng ta, và không có gì đặc biệt là đi tới đi lui, nói năng gì hết. Nhưng mà ở trong Phật giáo phát triển là người ta đưa ra những cái hình ảnh để biểu tượng, để biểu tượng. Thí dụ như nói là Đức Phật đi trên bảy bước, và đi trên, đi bảy bước, cái con số 7 đó nó tượng trưng cho 7 cái chúng đệ tử của Phật, và mỗi một bước có hoa sen là tượng trưng cho 7 chúng này truyền bá cái đạo pháp. Đức Phật là người giác ngộ, nương nhờ 7 Đức Phật truyền đạt cho 7 chúng này, và 7 chúng này đưa giáo pháp. 7 chúng này là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức soi. 7 chúng. Con số 7 này còn tượng trưng cho tất cả những cái gì trên vũ trụ này đều hình thành từ 7 yếu tố. Còn mà một tay chỉ trời, tay chỉ đất, mà nói là trên trời dưới đất chỉ có mình ta là ta cao quý, thì cái chữ ta này không phải là tôi, là cái self, mà chữ ta này nghĩa là trên trời dưới đất này không có cái gì quý bằng cái tâm. Mà cái hình ảnh Đức Phật sinh ra đi bảy bước là biểu tượng, chứ không có, đây là biểu tượng. Ví dụ Chúa Giêsu cầm cái ly rượu lên, nói là các vị uống máu của ta, ly đó phải ly máu. Các vị ăn thịt ta, uống máu ta. Mà nói vậy đâu có nghĩa là Chúa bóc thịt, Chúa cắt máu cho mình uống. Thì trong đạo Phật, mỗi tôn giáo đều có những biểu tượng đó. Thì tất cả những hình ảnh đó đều là biểu tượng. Mà bởi vì cái biểu tượng đó để làm gì? Cái vì cái hình ảnh đó để mà chúng ta làm đậm, làm đặc biệt một cái giáo pháp để thôi. Thí dụ bây giờ quý vị thấy một vị La Hán, tức là mấy cái tượng mà các vị tay chân ở trong chùa đó, có cái ông La Hán ông mổ cái ngực ông ra vậy nè, có nó hiện nguyên cái trái tim lên, trong trái tim nó có cái hình Phật hoặc là cái chữ Phật. Cái mà nó trời ơi, La Hán nào mà khổ sở dữ vậy, tự nhiên Phật móc cái ngực ra, không phải. Bằng cái ngực đó là chỉ rằng ngay trong này có một cái tâm Phật, biểu tượng mà. Rồi một cái vị La Hán đưa một cánh tay lên, thấu lên tới trên trời. Bàn tay này là bàn tay tượng trưng cho từ ái, có thể đưa xa ra để giúp đỡ cho nhiều người. Thì tất cả những cái gì trong Phật giáo đều là biểu tượng. Thí dụ như bây giờ quý vị mang cái đèn lên, quý vị thắp, quý vị cúng là biểu tượng. Đèn là tượng cho sự sáng suốt, trí tuệ. Hương là tượng trưng cho giới đức, hương thơm, hạnh kiểm. Hoa là tượng trưng cho sự đẹp của cuộc sống. cũng như sự vô thường của cuộc đời. Hoa có đẹp hôm nay, héo ngày mai. Cho nên mình có sống thì phải đến với nhau bằng cả cái sự chân thật và đẹp như hoa, để ngày mai hoa có tàn úa, mình có chết đi thì cũng không có gì lưu luyến, bởi mình đã làm tròn cái bổn phận của mình. Nhìn cái bàn thờ là biểu tượng hết, trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Vì cái quả hôm nay mình có nó từ cái nhân, cho mỗi dùm dân trái cây cho Phật là nhắc nhở mình cái đạo lý nhân quả. Thì quý vị mà không tin Phật đã sinh ra đúng biểu tượng. Rồi cái câu này giống nhau nè. Cái giống nhau. Rồi tại sao mà không có bông gì mà là bông sen? Vì bông sen là cái hoa mà, cái hoa sen đặc biệt là mọc dưới bùn mà vượt khỏi bùn. Cái hoa sen có cái đặc biệt là khi hoa vừa nở thì quả nó cũng có mặt. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời.
Thôi con xin lại câu hỏi là cái bà, cái nhà con này không phải là người đạo Phật, thì đôi khi tụi con đi bên cái phía nhà trường cầu thôn không ai mà làm những dấu hiệu đó, với lại đôi khi thì con chỉ bắt tay họ, bắt tay cuối cùng nói là bình an với anh chị thì cái đó con làm, còn ngoài đó những điều khác con không có làm. Thì đôi khi thì chẳng hạn như lần vừa qua con đi thì họ có gọi bữa con không nhớ, nhưng mà gọi là Chúa gì, họ cầu nguyện cái có người cũng cách mà cũng như xỉu như vậy. Thì tôi nói tôn giáo của bên tôi anh thì không có làm những cái điều đó, tại vì ý của nói chung là con không có để cho như ông cha đi, ông cha lại có nói tôi không phải là người đạo Thiên Chúa, thì xin đừng có tập phong cái thiên người thôi. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thì con không, con làm điều đó thì có thể đôi khi họ làm họ không hiểu là con không có ngăn kịp, thì họ làm những cái thủ tục gì trên người con thì có bị cái điều gì không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ nhì là con đọc trong Kinh Địa Tạng thì nói là có những cái địa ngục là như thế này thế nọ đó, thì nếu mà con người ta đã chết rồi, cái thần thức của mình, nếu những cái địa ngục lúc đó mình bị hành hạ như vậy thì mình có bị cảm giác như là cái xác thân trở lại này hay là không, hay là đó chỉ là một cái ẩn dụ như thầy vừa nói, có nghĩa là những cái tâm ác thì nghe cứ không nghĩ những cái điều thanh tịnh thì nó có phải là giống như địa ngục vậy? Nam mô A Di Đà Phật.
Tránh cái trường hợp khó xử cho mình cũng như khó xử cho người thì mình vẫn đi dự lễ, nhưng mà đến cái lúc mình xếp hàng lên mình ăn bánh thánh hay là xếp hàng lên làm phép gì đó thì mình có thể xin phép mình đứng qua bên. Mà thí dụ lỡ mà người ta có đẩy mình vô trong cái hàng ngũ đó, rồi mình lại mình cũng tiếp một cái bánh thánh, rồi mình cũng được làm cái thánh giá thì cũng chẳng hề có gì hết, không có sao hết. Nếu mà không nói khác hơn là được thêm chất lát xin nữa cũng tốt. Ví dụ như bây giờ ngược lại, quý Phật, quý vị mà bên nhà thờ mà có qua chùa thì có bạn bè hôm đó cúng quải gì đó mời mình tới, hay là người thân mình có cái gì đó mình tới dự, thì bây giờ ví dụ như mình thấy người ta lại, nếu mình không muốn lại mình có thể đứng qua bên. Còn như nếu mình có quỳ xuống mình lại cũng chẳng sao, là tại vì Đức Phật cũng như một cái vị thánh nhân, mình nói thông thường mình hiểu đi, một cái bậc cao, mình có lại Đức Phật một lại thì bày tỏ cái sự cung kính của mình thì cũng không sao hết. Mà ngược lại mình Phật tử có vô nhà thờ mà gặp người ta quỳ xuống, người ta cầu nguyện với Chúa, mà bây giờ cái tình thế mình không có đứng ra được, mình có quỳ cũng chẳng sao, vì Chúa cũng bậc ở trên mình là người, ở dưới mình là những người con, mình quỳ xuống mình lễ. Thí dụ bây giờ có bà gặp một bác thật là lớn tuổi, cái sự cúi đầu chào hỏi của Pháp Hòa nó cũng có gì sai đó. Bình thường quý vị chào Pháp Hòa là ô thầy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải kính quý vị lại là một cái người bậc trưởng thượng. Cho nên á, nhiều khi á, cái đạo giáo đó, nó không có cái vấn đề, mà cái vấn đề là ở mình, cái người hành, cái người học đạo có cái, có những cái ý niệm nó hơi hơi cứng. Thành thử ra mà đặc biệt là Phật giáo mình thì không có, mình thoải mái bình thường. Và thành thử thí dụ chú có đi mà được cha rờ cái đầu cho miếng nước thì có cái dấu gì trên này cũng sao, more blessing. Cái thứ hai là về vấn đề địa ngục. Ở trong kinh Địa Tạng mà nói là địa ngục này địa ngục kia đó, thì trước hết mình phải nói hai chữ địa ngục. Địa ngục á, người ta dịch là hữu vô, địa ngục đói khát. Cho nên địa ngục là không nhất thiết đợi tới chết mới ở dưới lòng đất có cái địa ngục, mà địa ngục là nó ngay trong cái đời sống của mình. Chẳng hạn quý vị đọc địa, đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục, lại có địa ngục chỉ đặt tay chân, lại có địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Cột đồng là gì? Là sự cố chấp của mình. Mình ôm một cái khối cố chấp chật cứng đó thì là một cột đồng cháy đỏ mà mình ôm lấy. Cho nên địa ngục là không có ở lòng đất. Mà kinh Địa Tạng là một bộ kinh nói rất thật về cái cảnh sống hàng ngày của mình ở ngay cái thế gian. Quý vị đi tìm cái bộ đó nghe, từng phẩm trong đó. Địa ngục là khổ cụ, khổ cùng cực. Cụ là đầy đủ, khổ cụ, khổ cùng cực. Địa ngục là bất lạc, không có vui. Vậy có chứng thần thông ngồi dưới hết. Câu hỏi cuối cùng, xin thầy giảng sự khác biệt về tiểu thừa, đại thừa. Giờ quý vị ngồi nổi nữa không? Này 2 tiếng á. Không vào tóm tắt ha. Chữ thừa là gì? Thừa là cái cổ xe, cái bánh xe. Giống như quý vị thấy mà tròn tròn bánh xe. Thì chiếc xe này nó lớn hay nó nhỏ? Thì nếu mà là xe lớn thì gọi là đại thừa, xe nhỏ là tiểu thừa. Trong Phật giáo nói đại tiểu không phải để phân biệt cao thấp, mà để nói lên cái khả năng chuyên chở của mỗi cỗ xe. Thí dụ là người tiểu thừa làm sao? Tu tiểu thừa là người đó không dám nghĩ tới cái chuyện độ người khác, chỉ lo độ mình trước. Rồi cái người mà đại thừa là người vừa tự độ mình, và trong khi đang độ mình thì cũng tìm cách độ người. Vậy thôi. Không có cao thấp nha. Không nói anh tu tiểu thừa, tu là đại thừa, không có. Bây giờ nói gần gũi chút. Chiếc xe 4 cửa không thể ganh tị với chiếc xe 37 chỗ. Vì chiếc xe 4 cửa nó chở cao nhất là 5 người. Chiếc xe van bình thường là 7 người mà chịu khó nhét một chút cũng được 7-8. Ở bốn cỡ bao quà chắc được 9 người. Mình nói ví dụ vậy. Và nói đại nói tiểu là chỉ để nói lên cái hạnh, cái việc làm của người kia thôi, chứ không có cao thấp trong cái hai chữ tiểu đại. Mà chỉ nói rõ ràng là xe lớn, xe nhỏ. Người đi xe lớn không chê xe nhỏ, người đi xe nhỏ không ganh với xe lớn. Đó là một. Và chỉ nói với người mà tự lo cho mình, chỉ nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng lo cho mình là tiểu. Còn mình mà mình nghĩ rằng mình có khả năng chuyên chở nhiều người hơn thì mình là đại. Và cái trường hợp ở về tông phái đó là nói về cái cách tu. Và nói về tông phái, thời Phật không có tiểu đại, mà có thuyết pháp là ba thừa, là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, là để chỉ cho ba tầng lớp tu hành. Cây nhỏ rút nước ít, cây trung rút nước vừa, cây lớn rút nước nhiều. Giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, tùy theo căn cơ trình độ mà người ta hấp thụ cái nước và người ta tu. Chẳng hạn như ngồi đây, trung căn, thượng căn, hạ căn có đủ, thì có thể không mà nói cái gì đó mà người hiểu nhiều hơn thì có thể hiểu sâu hơn, người vừa vừa thì hiểu vừa vừa, mà người mới sơ cơ thì hiểu ít, hiểu cái nghĩa của bình thường. Mà ba người hiểu và ba người ứng dụng tu là ba người không có ai hơn ai đâu, chẳng qua là khả năng mình tiếp nhận được nhiều, mình ứng dụng nhiều mình thôi. Mà cái trường hợp mà nói tiểu nói đại là không có nói vậy rồi. Cái mình phân chia là thí dụ bây giờ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cả trăm năm thì giáo pháp tăng đoàn mới chia làm hai nhóm. Một nhóm á thì nghĩ rằng phải giữ đúng cái nguyên thủy của Phật, Phật hồi xưa Phật sau gì mình giữ y vậy. Thì cái quý vị này á, chúng ta gọi là thượng tọa bộ, tức là những bậc thượng tọa, những bậc ca, những bậc trưởng lão. Thì cái nhóm này, cái giáo phái này đi về phía nam của Ấn Độ. Còn các vị khác nghĩ rằng bây giờ thời đại tiến bộ, chúng ta phải cần có những cái phát minh và những cái chỉnh đốn để chúng ta làm cho cái sự truyền đạt của chúng ta nó đi xa, nó quần chúng hơn. Thì các vị này gọi là đại chúng bộ. Các vị này đi về phía bắc của Ấn Độ. Từ đó chúng ta có Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là cái tông phái giữ nguyên thủy thời Phật, đi về phía nam của Ấn Độ truyền bá. Bắc Tông là những vị có ý hướng phát triển, muốn hòa nhập, cho nên đi về phía bắc Ấn Độ phát triển. Giống như hồi nãy đây, mình ngồi đây mà nếu bắt con nít nó vô đây nó ngồi thì chắc nó khổ lắm, tại vì nó không hiểu cái gì hết, mà mình cũng không yên với nó nữa, nó cứ ra vô hoài. Cho nên bây giờ đó mình chia ra tiểu thừa ra sân cho mấy đứa nít nó ra ngoài sân nó sinh hoạt, đại thừa những người ngồi đây để nghe cái khác. Nhưng mà mình ngồi đây cũng không thể che ngoài kia kia được, tại vì ngoài kia thầy Đức Tạng thầy phải theo cái trình độ của những đứa con nít mà thầy hướng dẫn, ở trong này theo trình độ trong này mà giải thích, và không ai hơn ai hết. Và tông nào cũng mục đích là truyền bá chánh pháp, và không có chê bên này nhỏ bên này lớn. Và nếu có nói để tránh cái sự ngộ nhận hiểu lầm là chúng ta gọi Nam truyền Bắc truyền, hay là chúng ta gọi là Nam Tông Bắc Tông vậy thôi, chứ không được gọi bên này đại thừa bên nọ tiểu thừa. Nhiều khi cái chữ đại tiểu người ta hiểu lầm cái ý đó vậy thôi. Yeah.